thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 6 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai 4 đề án kế hoạch nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố. Đây là 4 trong 11 đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua.
Mỗi độ hoa ban nở cũng là lúc các thế hệ người Việt Nam hoài nhớ về một thuở cha ông mình ngược đường Tây Bắc làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể của 27 phường xã. Trong những năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai của thành phố Thái Nguyên đã được tăng cường thực hiện. Tuy nhiên, hiện tượng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn, vẫn còn trường hợp xây dựng trái phép, sai phép, rác thải chưa được phân loại, công tác quản lý tài nguyên môi trường, công tác khảo sát, lập bản đồ địa chính còn chậm, chưa dự báo chính xác về nhu cầu sử dụng đất, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn biến phức tạp, việc ngăn chặn phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa kịp thời, v.v. Các đề án trên đã đưa ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại hiện có. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, thành phố cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với những nội dung công việc cụ thể, phân giao trách nhiệm cho từng ban ngành đoàn thể, đơn vị và có tiến độ thực hiện từng năm. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã khẳng định việc thực hiện hiệu quả các đề án trên sẽ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị, từ thành phố đến cơ sở. Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong thực hiện quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị của Chủ tịch UBND các xã phường. Từng địa phương đơn vị phải xây dựng kế hoạch với những giải pháp thực hiện phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chuyên môn của thành phố, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để cùng tháo gỡ. Chiều ngày 5 tháng 5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát lập danh sách khối cá thể. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát lập danh sách khối cá thể, đồng thời trao đổi giải đáp các tình huống có thể gặp phải trong thực tiễn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh nhấn mạnh, đây là một cuộc tổng điều tra kinh tế lớn có ý nghĩa quan trọng. Đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành thống kê mà còn là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên thực hiện cuộc tổng điều tra khách quan, chính xác, đầy đủ, đánh giá phân tích đúng thực trạng nền kinh tế, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố cần tăng cường công tác chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân hiểu, hưởng ứng, giúp cuộc tổng điều tra thành công. Thông qua hội nghị sẽ giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung phương pháp điều tra, qua đó triển khai việc điều tra một cách chính xác, trung thực nhằm thu thập được những thông tin quan trọng, thiết thực, quý báu để thực hiện theo đúng kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 của thành phố.
Sáng ngày 6 tháng 5, chùa Phố Hương thuộc phường Trung Thành đã tổ chức Đại lễ Phật Đản 2017, Phật lịch 2561. Trong không khí trang nghiêm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, các tăng ni đại biểu và Phật tử đã được nghe thông điệp Phật Đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu thực hiện tốt đường hướng đạo Pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau phần lễ chính, nghi thức tắm Phật đã được các tăng ni, các đại biểu và Phật tử cử hành trang trọng với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, xã hội phát triển. Trong những năm qua, chùa Phố Hương luôn thực hiện tốt các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo. Nhà chùa đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Trung Thành đã chúc mừng chư tôn đức tăng ni Phật tử nhân đại lễ Phật đản năm nay, đồng thời mong muốn chư tôn đức tăng ni và Phật tử chùa Phố Hương tiếp tục chung tay góp sức phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp.
Nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để phòng chống xâm hại tình dục cho các em học sinh, sáng ngày 5 tháng 5, Liên đội trường Tiểu học Tân Lập phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Đăng Huấn, cán bộ Công an thành phố Thái Nguyên đã nêu ra những nguy cơ và dấu hiệu nhận biết trẻ em đang bị xâm hại tình dục, hướng dẫn các em có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi bị xâm hại tình dục và nhận biết nguy cơ, hành vi, lời nói quấy rối tới mình. Trước tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục xảy ra như hiện nay, việc phối hợp tập huấn kỹ năng phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực để các em trang bị những kiến thức cho mình. Từ đó giúp các em có những phản vệ tự bảo vệ bản thân, bảo vệ tâm lý và sức khỏe cho chính mình. Trong thời gian tới, những nội dung tập huấn về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em sẽ tiếp tục được Ban chấp hành Đoàn phường Tân Lập tổ chức trong dịp hè năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, đang giữa mùa hoa ban, sắc hoa tinh khôi trắng mịn, điểm tô cho đất trời Tây Bắc rực rỡ hơn dưới nắng tháng tư. Từ ngàn đời nay, hoa ban vẫn ở đúng độ này, rực rỡ, e ấp và hồn hậu như cô gái Thái, Mường. Mỗi độ hoa ban nở cũng là lúc các thế hệ người Việt Nam hoài nhớ về một thuở cha ông mình ngược đường Tây Bắc, làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu. Nhân kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2017, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Nhớ rừng Tây Bắc của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Cụ Trần Xuân Yến, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Điện Biên thành phố Thái Nguyên bảo nhớ Tây Bắc lắm vì phần đời trẻ trung của tôi cùng bao đồng đội đã gắn bó, chiến đấu và hy sinh. Cụ Yến dừng lời, mắt đăm đắm nhìn vào khoảng trời vô định trước mặt. Cụ đang hoài niệm về một thời trẻ trung, sung sức tham gia chiến dịch Điện Biên. Cụ gói ghém cuộc đời quân ngũ của mình bằng mấy gạch đầu dòng. 17 tuổi, tôi nhập ngũ. Sau huấn luyện, tôi được biên chế vào sư đoàn 308, hành quân lên Tây Bắc, đánh địch ở các điểm Bản Kéo, đồn 106, đồn 206, đồn 311B. Rồi từ Tây Bắc, đơn vị hành quân về hạ đồn giặc ở Cổ Lồ, Bắc Giang. Sau chiến dịch, tôi được tặng bằng khen và huân chương chiến công, được kết nạp vào Đảng năm 19 tuổi. Thế hệ của cụ hết phục vụ kháng chiến chống Pháp, lại phục vụ kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước. Năm 1986, cụ nghỉ hưu, tiếp tục tham gia công tác xã hội tại nơi cư trú, tổ 27, phường Phan Đình Phùng. Cụ dí dỏm, lớp người tham gia kháng chiến chống Pháp, tôi là người trẻ nhất, luôn làm em út trong đơn vị. Nên khi thành lập ban liên lạc cựu chiến sĩ Điện Biên, tôi được các anh giao nhiệm vụ trưởng ban. Thời gian trôi nhanh, chàng trai 17 tuổi năm xưa, nay đã 82 mùa xuân đi qua cuộc đời. Cụ Yến đắn đo, năm 1999, nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên, tôi đạp xe đi các phường xã của thành phố Thái Nguyên, vận động được gần 500 cựu chiến sĩ Điện Biên tham gia sinh hoạt. Nhưng đến năm 2017, quân số hao quá nửa, còn gần 200 người, đều ở tuổi chuối chín cây. Tuy chân chậm, mắt mờ, da khô, mặt nám, song mỗi lần nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, những người lính năm xưa chợt thấy lòng nôn nao như được sống lại giữa âm hưởng chiến thắng, được làm nên bằng máu và nước mắt. Cụ Phùng Văn Tằng, 89 tuổi kể, trước lúc tham gia chiến dịch Điện Biên, tôi cùng đơn vị đánh thắng hàng chục trận ở Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Nam Ninh và Hòa Bình. Năm 1953, tôi là trung đội trưởng pháo 75 ly. Khẩu pháo được đơn vị tháo rời từng bộ phận. 40 cán bộ chiến sĩ thay nhau khiêng vác qua các chặng đường đèo của Cò Nòi, Pha Đin cùng tập kết tại phía tây Mường Thanh. Pháo lắp xong, đơn vị lại nhận lệnh chuyển sang đánh địch ở Mường Khoa, Mường Sài. sau đó mới trở lại Điện Biên cùng các đại đoàn dập pháo xuống đồn Thù, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi. Cụ Tằng là cán bộ tiền khởi nghĩa tham gia đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 2 tháng 5 năm 1945. Ngày tham gia quân đội, cụ mang theo khẩu súng kíp, tư trang có bộ quần áo chàm và lòng căm thù giặc. Hết kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1980, cụ nghỉ hưu tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Gia tài cụ mang về là những tấm huân huy chương đỏ ngực áo. Vợ, con và bao người thân đón cụ trong niềm xúc cảm. Để bao năm trôi đi, miền Tây Bắc hoa ban nở trắng trời tháng 4, gợi nhớ một chiến dịch hơn 3.000 ngày không nghỉ bởi những đoàn quân đạp núi qua những vùng đất của Mai Châu, Mường Khến, Đà Bắc Hòa Bình, Nà Sản, Hát Lót Sơn La và A Pa Chải, Mường Nhé, Tây Trang, Điện Biên Phủ để cùng làm nên Thiên Sử Vàng. Vẫn còn đây bên đường lên Điện Biên, một ngã ba Cò Nòi, một tượng đài thanh niên xung phong khắc ghi lại thời khắc ác liệt của chiến dịch. Tại đây, 100 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc đội 40 và đội 34 đoàn thanh niên xung phong Trung ương đã anh dũng hy sinh trong phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tôi thành kính đọc từng dòng tên những người con ưu tú của đất nước. Các anh mãi mãi tuổi 18 đôi mươi, lòng sắt son, đẹp như bông ban rừng Tây Bắc. Cũng trên dọc đường lên Tây Bắc, tôi từng gặp bao cựu chiến sĩ Điện Biên trên đường thăm chiến trường xưa. Cụ Vũ Thi, 88 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên kể: Tôi sinh ra ở vùng quê Gia Viễn, Ninh Bình. Năm 1954, tôi được chủ nhiệm Việt Minh xã giao nhiệm vụ làm đội trưởng đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc. Tháng 4 năm 1946, tôi được kết nạp vào đội tự vệ chiến đấu. 21 tuổi, tôi được kết nạp vào đảng và tham gia quân đội. Sau huấn luyện, tôi được biên chế vào đại đội 77, tiểu đoàn 428, trung đoàn 441, đại đoàn 312. Khi đó tôi có cân nặng 38 kg, làm tiểu đội phó súng đại liên của đơn vị. Cũng theo lời kể của cụ, từ năm 1950, trung đoàn 441 đã tham gia đánh tiêu diệt sinh lực địch ở vùng Tây Bắc, Quảng Ninh, Phú Thọ. Đến tháng 4 năm 1953, quay trở lại mặt trận Tây Bắc đánh địch ở Hòa Bình, Yên Bái, rồi hành quân lên Sơn La đánh đồn Mộc Châu, đánh tiếp sang Cò Nòi, Hát Lót, Nà Sản, Bản Vận, Sơn La. Trận mặc đạn bom thảm khốc, bộ đội hy sinh nhiều nhưng không ai nao núng tinh thần. Sau mỗi trận đánh, đơn vị lại được bổ sung thêm quân số. Lại hành quân sang giúp nước bạn Lào đánh địch ở Mường Xôi, Sầm Nưa. Tháng 12 năm 1953, tôi cùng đơn vị trở lại mặt trận Tây Bắc làm nhiệm vụ kéo pháo và làm trận địa pháo 105 ly, cách Him Lam 5 km. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị đánh trận mở màn, sau đánh tiếp các đồn lẻ của địch ở gần khu vực sân bay Điện Biên, hầm Đờ Cát. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, đơn vị nhận nhiệm vụ áp giải hơn 8.000 tù binh về giao lại cho trại tù binh mặt trận ở Yên Bái. Sau chiến dịch, cụ Thi tiếp tục phục vụ trong quân đội đến năm 1984. Cụ sinh sống cùng người thân ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Như bao cựu chiến binh, ai cũng mong có chí ít được một lần trở lại thăm chiến trường xưa. Cụ Thi cũng thế, mùa ban nở năm 2009, nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ được ngành hàng không Việt Nam mời trở lại Điện Biên bằng phi cơ. Cụ bảo, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, đường lên Tây Bắc thanh thang giữa rừng ban trắng. Ngày trước, chúng tôi, những chiến sĩ Điện Biên, phải hành quân hàng chục ngày mới đến nơi. Còn bây giờ, từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ bằng đường hàng không, bấm đồng hồ, thời gian bay đúng 65 phút.
Điện Biên chấn động địa cầu, để mãi ngàn năm dậy sóng âm vang. Ơi Mường Thanh, tiền đất thân thương tên gọi bạn là, đã gắn liền tình Việt Nam vinh quang. Điện Biên nơi những người lính
chân đất mô nan, máu tròn mù non gan không núng chí không mòn, lá cờ bác trao truyền nhau giữa chiến hào, nước đất sông lên ào ào như thác đổ, ngày đêm đánh lấn thọc sâu siết chặt vòng vây, lấy thân mình làm điểm tựa mở đường, người trước ngã xuống người sau đứng lên, phất cao lá cờ trên thầm tiếng giặc quy hà. Mường Thanh hôm nay lại biết xanh màu lúa, đâm rốn dì dào dòng nước nhỏ uốn quanh, trên ngực áo em hàng quy bằng lòng lanh, lại đôi vòng xòe quanh bếp lửa hát ca.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Mở đầu cho chuyên mục hôm nay sẽ là một số tin tức. Tiếp đó, phần mục câu chuyện bảo hiểm là bài viết Bảo hiểm y tế, phao cứu sinh khi không may bị bệnh. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội được miễn nộp án phí. Thứ nhất, người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Thứ hai, người yêu cầu cấp dưỡng xin xác định cha mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. Thứ ba, người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thứ tư, người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, uy tín. Thứ năm, trẻ em, cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân liệt sĩ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Những trường hợp này còn được miễn các khoản tạm ứng lệ phí tòa án. Trường hợp các đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí, thì tòa án chỉ xem xét miễn án phí đối với phần mà người thuộc trường hợp được miễn phải chịu theo quy định của nghị quyết này. Phần án phí lệ phí tòa án mà người đó nhận nộp thay người khác thì không được miễn nộp.
Quy trình mới về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bổ sung 6 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mới. Cụ thể gồm đối tượng cho người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế. Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an Nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước Việt Nam, học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân. Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế. Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, trừ Bộ Quốc phòng, ngành, địa phương. Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an Nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an Nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước. Thân nhân của người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các bộ, không bao gồm đối tượng do Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế, ngành, địa phương.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi bệnh tật.
Dù thời điểm này giá viện phí chưa điều chỉnh, nhưng khi biết tin mình bị bệnh u gan và dạ dày, ông Nguyễn Văn Bốn, 58 tuổi ở xã Hà Thượng, Đại Từ rất lo lắng. Hiện tại ông đang được điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên theo diện phải đóng phí vì ông không có bảo hiểm y tế. Trước mắt tiền viện phí ban đầu gia đình cũng đã cố gắng đóng, nhưng với bệnh tật của ông vẫn phải điều trị lâu dài với nhiều loại thuốc đắt tiền. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình.
Thực tế trước đây là mình cũng chủ quan là cái nhất là mình chưa thấy có bệnh tật gì, thế cũng mãi đi làm thuê làm mướn ấy thì cũng không nghĩ ra đâu. Đấy, chứ không phải là vì lý do là điều kiện khó khăn thế nào, chẳng qua là do mình là chủ quan với bản thân mình. Tức là ví dụ như mãi vừa rồi phát hiện ra bệnh thì mình thấy là cái bảo hiểm nó quý. Cái nhất là nó đỡ về chi phí gia đình. Cái nhất là như thế, mà hai nữa là ví dụ mình có mua thuốc mua men thì nó nhiều cái thuận lợi.
Bà Ngô Thị Tính, giám đốc trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, hiện trung tâm có quy mô gần 150 giường bệnh, nhưng lượng bệnh nhân nhiều lúc vượt quá số giường bệnh hiện có. Đối với bệnh nhân điều trị tại trung tâm thì tỷ lệ người bệnh có bảo hiểm y tế rất cao, chiếm từ 80 đến 90%. Số bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sau khi khám và phát hiện ra bệnh thì họ cũng phải cân nhắc trong việc điều trị, thậm chí cũng không điều trị hoặc là không nhập viện điều trị luôn mà họ thường về lo bảo hiểm y tế xong mới vào điều trị. Tuy nhiên theo bà, việc mà người bệnh không nhập viện điều trị ngay mà về lo được bảo hiểm y tế mới vào điều trị thì rất là vất vả và hiệu quả điều trị không được cao. Vì thời gian họ chờ để có thẻ bảo hiểm y tế là lúc đó đã vượt qua giai đoạn vàng để điều trị. Việc điều trị ung thư thì thời gian điều trị rất dài, thuốc điều trị đắt, đặc biệt là những thuốc điều trị đích kháng thể, đơn dòng thì nó rất là đắt tiền. Đối với một số bệnh nhân mà điều trị ung thư phổi và ung thư gan thì người ta có thể điều trị duy trì ngày nào cũng uống thuốc, vì thế rất tốn kém.
Bảo hiểm y tế thì có một vai trò rất là quan trọng đối với những bệnh nhân được điều trị, đặc biệt những bệnh nhân ung thư. Thì bảo hiểm đối với những thuốc mà thông thường hoặc là tiền dưỡng bệnh thì bảo hiểm chi trả cho hoàn toàn. Thế còn một số những cái bệnh, những trường hợp mà một số thuốc mà theo quy định của Bộ Y tế thì bệnh viện phải chi trả một nửa, thì là bảo hiểm cũng đã chi trả cho bệnh nhân một nửa. Thì như thế thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bệnh nhân để có cơ hội được điều trị và được tiếp xúc với những khoa học kỹ thuật cao, những cái phương pháp điều trị tiên tiến và có cái điều kiện để người ta kéo dài được cái sự sống. Một số những bệnh nhân có thể là điều trị khỏi bệnh.
Bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lưu lượng nhập khoa thường xuyên duy trì điều trị hàng ngày từ 80 đến 90 bệnh nhân và mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân mới nhập khoa. Trong số các bệnh nhân nhập khoa thì có khoảng 83% bệnh nhân có bảo hiểm y tế, 17% bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình khá cao vì khi phải phẫu thuật thì phải sử dụng một số thiết bị có giá thành cao và giá giường nằm cũng cao. Chính vì vậy khi bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ cũng có nhiều hạn chế khó khăn.
Khi bệnh nhân mà không có bảo hiểm mà vào mà các cái vấn đề về điều trị thì người bác sĩ cũng như là cán bộ y tế là phải thường xuyên là phải giải thích rồi thì cân nhắc về chọn cái phương án điều trị cho bệnh người bệnh. Thế và phải có cái sự thống nhất của người bệnh, là vì nếu không ấy, thì người ta không trả được phí cho bệnh viện, mà lại người bệnh thì lại không, cái kết quả điều trị nó sẽ không cao. Do vậy là phải thường xuyên trao đổi giữa người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Cái khó khăn nữa đối với lại bác sĩ là khi mà bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì thường xuyên phải giám sát cái chuyện rằng là cái chi phí điều trị nó được đến đâu để còn phục vụ cho cái công tác điều trị nó phù hợp và nó tốt hơn.
Theo ông Dung, trước đây người dân thường có quan niệm người đi khám chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế thì bị nhân viên y tế gây nhũng nhiễu, nhưng không phải các cơ sở y tế không có chuyện phân biệt giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hay không có thẻ bảo hiểm y tế. Thực sự cán bộ y tế bây giờ rất khó khăn trong việc điều trị cho những người bệnh không có bảo hiểm y tế vì lượng tiền phải đóng rất cao nên người thầy thuốc rất khó khăn trong việc cân nhắc chọn phương án điều trị thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy, ông Dung khẳng định người có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay có quyền lợi rất lớn khi đi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế đã thanh toán gần hầu khắp các dịch vụ, mà nhất là ở khoa chấn thương. Như trước đây thì thường ví dụ như tai nạn giao thông là khó khăn trong thanh toán, hay là bạo lực xã hội là khó khăn trong thanh toán, tự tử là khó khăn trong thanh toán, nhưng hiện tại bây giờ bảo hiểm là thanh toán hết. Và chỉ có những cái bệnh nào mà không thuộc danh mục thanh toán thì mới thanh, không thanh toán thì còn tất cả là đều được thanh toán hết. Do vậy rằng là người có thẻ bảo hiểm y tế là có cái quyền lợi rất lớn hiện nay.
Việc tăng giá viện phí từ mùng 1 tháng 6 tới đây chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã, tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2. Mức tăng này rất đáng kể khi người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày. Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hàng bệnh viện bất kể người điều trị bệnh ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân cần sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao thì mức chi 100% từ tiền túi rất lớn. Ví dụ như chụp PET, CT, chi phí tối đa đã lên tới hơn 20 triệu đồng. Chi phí PET, CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Tham gia bảo hiểm mang tính chất nhân văn, phòng khi ốm đau để sử dụng. Nếu may mắn không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế thì cũng là cách giúp đỡ cộng đồng khi ngó người bệnh nặng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để làm phao cứu sinh, phòng khi bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về một số chính sách đối với bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Phượng hỏi, tôi có con 5 tuổi, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đồng Hỷ, nhưng tôi muốn khám bệnh cho con tại trung tâm y tế thành phố. Xin hỏi, như vậy có được cho là vượt tuyến không? Nếu tôi muốn làm xét nghiệm bệnh viêm gan B, có được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế không và có được điều trị theo thẻ bảo hiểm y tế không? Câu hỏi của bà được trả lời như sau. Luật quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trong tỉnh hoặc bệnh viện huyện trên toàn quốc thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi như người đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Bệnh viện Đồng Hỷ và trung tâm y tế được coi là bệnh viện tuyến huyện nên con của bà Phượng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại khoản 4 điều 22 sửa đổi bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế. Việc chỉ định các xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị bệnh do bác sĩ quyết định và quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong phạm vi quyền lợi và theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bao gồm cả xét nghiệm về chức năng gan. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rải rác và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.